Như vậy thì muôn vật là vô thường, theo dòng thời gian đều bị biến chuyển. Nhưng mà còn có cái gì nữa không? Thì tới câu hai câu chết: mạc vị xuân tàn qua tận lạc. Chớ bảo là mùa xuân hết mà qua luôn hết. Tại sao? Đình tiền tạc dạ nhất chi mai, nghĩa là trước sân chùa đêm hôm qua vẫn còn cái cành mai đang nở, nở. Mai nở mùa nào? Mùa đông, phải không? Mùa đông tất cả các hoa khác rụng nhưng vẫn còn hoa mai, chứ không phải là hết. Để thấy rằng tất cả sự vật, tất cả con người trên thế gian đều bị lý vô thường chi phối, không người nào thoát khỏi, không vật gì thoát khỏi. Nhưng mà đừng tưởng vậy là tàn lụi không còn gì, mà vẫn còn một cái mà lâu nay chúng ta không thấy. À, cái đó là gì? Là mùa đông, tức là hết xuân rồi, tới đông vẫn còn hoa mai nở trắng ở trước sân chùa, phải không? Như vậy thì chính cái thân vô thường, cảnh vô thường này, trong đó vẫn còn có cái tâm chân thường hiện hữu mà chúng ta không thấy, không biết. Chúng ta chỉ biết rằng tất cả muôn vật đều theo vô thường, mà không biết rằng trong đó có cái chân thường. Đó là để diễn tả cái chân thường sẵn ở trong người chúng ta, mà vì chúng ta không khéo, cho nên người tu phải nhận được hai mặt. Hai mặt tức là hai cái lẽ thật ở con người chúng ta. Cái lẽ thật thứ nhất là vô thường, mà từ cái vô thường cho nên đi tới cái khổ đau, không ai chối cãi được. Mặt thật thứ hai là trong cái thân bại hoại vô thường đó vẫn ngầm chứa cái chân thường bất sanh bất diệt. Tìm cho ra, nhận cho được cái đó thì gọi đó là giác ngộ, là thấy được Phật tánh, gọi là kiến tánh thành Phật. Còn nếu không nhận được cái đó thì chúng ta tu muôn kiếp cũng không tới đâu hết, tu rồi đi tới cái bại hoại thôi, không có được giác ngộ, không có được giải thoát sinh tử. Như vậy thì muôn sự muôn vật trên thế gian tuy nó là vô thường sinh diệt, nhưng mà nếu chúng ta tìm lại nơi mình sẽ thấy còn có cái bất sanh bất diệt hiện tiền. Cái đó là cái thành Phật. Vì vậy mà trong giáo lý Phật nói tu để giải thoát sinh tử, chứ không phải tu là tới đó rồi phải bị chết rồi hết. Có nhiều người họ hiểu lầm chữ giải thoát sinh tử của nhà Phật. Họ nói rằng Đức Phật ngài nói giải thoát sinh tử, thành Phật là giải thoát sinh tử, mà ngài có chết không? Chết không? Nói cái từ cho đẹp là nói ngài nhập niết bàn, phải không? Ngài nhập niết bàn là lúc nào? Lúc ngài tắt thở, phải không? Ngài tắt thở thì mà rồi chúng ta nói ngài nhập niết bàn. Nhưng mà nói nhập niết bàn là chúng ta là sai. Nhiều khi là quý vị cũng lúng túng ở chỗ đó. Bởi vì trong nhà Phật nói niết bàn có hai thứ: hữu dư y niết bàn và vô dư y niết bàn. Nga. Khi mà người tu ngộ đạo, giác ngộ rồi thì người đó được niết bàn. Niết bàn là cái gì? Là ngay nơi thân sinh diệt nhận được mình có cái bất sanh bất diệt. Cái bất sanh bất diệt sẵn ở nơi mình, nhận chân cái đó không nghi ngờ thì đó là đã được niết bàn. Mà nhận được cái đó rồi, tâm không còn điên đảo, không bằng còn lăng xăng nữa. Cho nên đó gọi là hữu dư. Hữu dư tức là còn thừa. Y là cái thân mình tựa đó. Còn cái thân nương tựa này mà vẫn an lạc tự tại thì gọi đó là hữu dư y niết bàn. Còn vô dư y niết bàn là khi thân này hoại rồi, còn cái tâm thể thanh tịnh sáng trước đó chưa từng sanh, chưa từng diệt, cho nên gọi là vô dư y niết bàn. Nó là cái tâm không còn nương tựa vào thân mà nó vẫn không hết không mất, an lạc tự tại, đó gọi là vô dư y niết bàn. Như vậy thì chúng ta tu, thí dụ như trường hợp đệ tử của Phật như ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên vân vân, những vị đó khi mà chứng quả A La Hán rồi có được niết bàn chưa? Chứng quả A La Hán là có niết bàn, mà niết bàn đó gọi là hữu dư y, là khi mà nhắm mắt đi thì gọi là được vô dư y. Vô dư y niết bàn là khi nhắm mắt. Như vậy thì khi nhắm mắt là được niết bàn. Chúng ta mới thấy rằng Phật nhắm mắt mà gọi là ngài tịch, ngài chết, mà chết đó là để nhập cái vô dư y niết bàn, cho nên gọi là nhập niết bàn, chứ không phải nói nhập niết bàn như vậy là sai. Nhưng mà thực tình cái thân sinh diệt này nó phải diệt chứ nó không còn được. Như vậy thì chúng ta tu gọi là được giải thoát sinh tử, mà sao Phật cũng chưa khỏi sinh tử? Ngài có sinh rồi ngài cũng phải tịch, phải chết. Như vậy giải thoát là giải thoát cái gì? À, tôi nhắc lại, chúng ta đã biết rõ cái thân này là vô thường, rồi cái tâm sinh diệt, nghĩ hơn thua phải quấy là vô thường, cái cảnh này là cảnh vô thường, tất cả cái đó là vô thường. Bây giờ mình tu để nhận chân được nơi mình có cái chưa bao giờ sinh diệt, chưa bao giờ bị vô thường, nhận được cái đó, sống được cái đó, nhắm mắt để an trú trong cái đó thì gọi đó là niết bàn. Cái đó là bất sanh bất diệt, cho nên niết bàn có nghĩa là vô sanh. Vô sanh tức là giải thoát sanh tử. À, như vậy thì cái giải thoát sanh tử không phải tới đó là hết, mà vẫn còn có cái chưa bao giờ bị sinh diệt, đó mới gọi là chỗ cứu kính chân thật. Như vậy thì tất cả chúng ta tu là cần phải thấy được sự thật, nhận chân được sự thật và sống được với sự thật. Đó là thấy được sự thật, đó là thấy đạo, rồi ngộ được sự thật, đó là ngộ đạo. Sống được với sự thật, đó là thành đạo. Sự thật là đạo chứ không gì hết. Như vậy thì ngày xưa vì thái tử ở trong cung vua sống với những người mê lầm, muốn được danh, muốn được lợi, muốn được đủ thứ hết, ngài chán, ngài bỏ, ngài đi, muốn tìm cái chân thật, cho nên gọi là tìm đạo. Mà khi tìm chân thật đó, tới gặp mấy ông thầy dạy chưa tới cái chân thật, mà chỉ được những cái định từ tứ thiền lên phi tưởng, dần dần chưa có thấy được chân thật, cho nên ngài không chấp nhận, không ở đó, mà ngài phải đi, bỏ đi để tu cho tới nhận chân được lẽ thật. Cho nên nhận chân sẽ được lẽ thật đó gọi là ngộ đạo, rồi ngài sống luôn với cái lẽ thật đó, không bao giờ di chuyển đổi dời, đó gọi là thành đạo. Mà thành đạo tức là thành Phật, cho nên Phật gọi là giác, phải không? Giác ngộ viên mãn là thấy được lẽ thật từ cái vô thường qua cái chân thường, từ cái tạm bợ đến được cái chỗ chân thật, đó là giác ngộ giải thoát. Như vậy thì quý vị có hiểu được cái ý nghĩa giác ngộ giải thoát của đạo Phật chưa? Có hiểu được thế nào là tìm đạo, thế nào là học đạo, thế nào là ngộ đạo, thế nào là thành đạo chưa? Hiểu được cái đó rồi thì cái ý nghĩa tu của đạo Phật nó mới đầy đủ. Còn không hiểu thì chúng ta tu, học thì học cái đạo chân thật, mà chúng ta tu thì tu theo cái gì? Cái tu theo những cái mơ hồ tưởng tượng nhiều quá, phải không? Chứ còn không tu theo cái chân thật. Vì vậy mà tu mà không hết khổ, mà cứ than sao mà Phật nói là đạo Phật là đạo cứu khổ, mà sao con khổ quá Phật không cứu. Quý vị có khổ mà Phật không cứu không? Quý vị cứ tưởng mình khổ như là đói rồi, còn Phật coi như là ông thí chủ giàu á, mình đói cái ông cho cơm mình ăn hết đói, đó là cứu khổ. Nhưng không phải, Phật cứu khổ là chuyển chúng ta từ con người mê trở thành con người giác. Mê cho nên chúng ta đi trong con đường sinh tử khổ đau, giác ngộ cho nên chúng ta thoát khỏi mê lầm, thoát khỏi khổ đau sinh tử, thì đó là cứu. Cứu đó mới là cứu vĩnh viễn, cứu muôn đời. Chứ còn cứu cho chúng ta bớt khổ vì bệnh, vì đói, vì thiếu vân vân, cái đó là cứu tạm thời chứ không phải là cái cứu vĩnh viễn. Như vậy hiểu đạo Phật phải thấy tường tận chỗ đó là chúng ta mới thật tu, thật hiểu theo đạo Phật. Như vậy thì cái đề tài tôi nêu lên đến đây là giải thích cho quý vị xong. Bây giờ tôi thấy cũng tạm đủ rồi. Thôi tất cả quý vị chắp tay hồi hướng với chúng tôi.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và